Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 7 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bao giờ súng đạn trên thế giới mới biến thành cơm bánh cho dân nghèo? Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 6 tháng 12 dành cho Ủy ban Thần học Quốc tế, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng không thể sử dụng bạo lực nhân danh Thiên Chúa. 30 nhà thần học quốc tế nhóm khóa học thường niên trong tuần này tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cập đến đề tài thứ nhất được Ủy ban Thần học Quốc tế bàn tới là tương quan giữa tôn giáo độc thần và bạo lực, và Ngài khẳng định rằng Thiên Chúa không phải là một đe dọa cho con người. Niềm tin nơi Thiên Chúa duy nhất và ba lần thánh không phải và không bao giờ có thể sinh ra bạo lực và bất bao dung. Trái lại, đặc tính hợp lý trí mang lại cho đức tin một chiều kích đại đồng, có khả năng liên kết những người thiện chí với nhau. Đằng khác, mặc khải chung kết của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô khiến cho từ nay không thể nại đến bạo lực nào nhân danh Thiên Chúa. Chính vì từ chối bạo lực và đã chiến thắng sự ác bằng sự thiện, bằng máu đổ ra trên thập giá của Ngài, nên Chúa Giêsu đã hòa giải con người với Thiên Chúa và với nhau.
Về đề tài thứ hai của Ủy ban Thần học là đạo lý xã hội của Hội Thánh, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đạo lý này nhằm diễn tả cụ thể trong đời sống xã hội tình thương của Thiên Chúa đối với con người được biểu lộ trong Đức Giêsu Kitô. Giáo hội phải sống trước tiên sứ điệp xã hội mà mình mang đến cho thế giới. Các tương quan huynh đệ giữa các tín hữu, quyền bính như một công tác phục vụ, sự chia sẻ với người nghèo, tất cả những đặc điểm đó vốn có từ đầu trong đời sống giáo hội, có thể và phải trở thành một mẫu gương sống động và có sức thu hút đối với các cộng đoàn khác của con người, từ gia đình cho đến xã hội dân sự. Sau cùng, về đề tài cảm thức đức tin, Đức Thánh Cha nhắc nhở đừng lẫn lộn cảm thức này với thực tại xã hội học là ý kiến của đa số. Và Ngài nói, anh em có nghĩa vụ quan trọng là phải đề ra những tiêu chuẩn giúp phân định những sự diễn tả đích thực cảm thức của các tín hữu. Đức Thánh Cha không quên cảnh giác các nhà thần học trước những cám dỗ, tâm hồn trở nên khô cằn, kiêu ngạo và thậm chí cả tham vọng nữa. Ngài nói, Thánh Francisco Assisi có lần đã gửi một thư ngắn cho thầy Antonio thành Padova, trong đó Ngài viết, tôi muốn thầy dạy thánh khoa thần học cho anh em. Miễn là trong việc nghiên cứu, thầy không dập tắt tinh thần nguyện gẫm và sùng mộ.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với toàn dân Nam Phi về việc cố Tổng thống Nelson Mandela qua đời. Nelson Mandela, một tín hữu Tin Lành Methodist và là lãnh tụ đã tranh đấu giải phóng Nam Phi khỏi chế độ phân biệt chủng tộc, hòa giải dân nước này và tiến đến nền dân chủ đa chủng tộc, đã qua đời hôm 5 tháng 12 vừa qua tại tư gia ở Johannesburg, hưởng thọ 95 tuổi. Năm 1994, ông trở thành vị Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi và được giải Nobel Hòa Bình năm 1993 trước đó. Hôm qua, trong điện văn gửi đến Tổng thống Jacob Zuma của Nam Phi, Đức Thánh Cha viết, tôi đau buồn hay tin nguyên Tổng thống Nelson Mandela qua đời, và tôi gửi lời chia buồn trong tinh thần cầu nguyện với toàn thể gia đình của Tổng thống Mandela, chính phủ và toàn dân Nam Phi. Tôi phó thác linh hồn người quá cố cho lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa tối cao, xin Chúa an ủi và củng cố tất cả những người đang khóc thương. tôi ca ngợi sự dấn thân kiên trì của Tổng thống Nelson Mandela trong việc thăng tiến phẩm giá của mọi công dân và kiến tạo một nước Nam Phi mới dựa trên những nền tảng vững chắc, bất bạo động, hòa giải và sự thật. Tôi cầu nguyện để tấm gương của cố Tổng thống sẽ soi sáng các thế hệ của người dân Nam Phi biết đặt công lý và công ích lên hàng đầu trong những khát vọng chính trị của họ. Với tâm tình đó, tôi cầu xin hồng ân hòa bình và thịnh vượng của Chúa được đổ tràn trên mọi người dân Nam Phi.
Đức cha Stephen Brislin, Tổng giám mục thành phố Cap và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi đã chính thức chia buồn với thân nhân và bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Nelson Mandela vì đã hy sinh cho mọi dân tộc của Nam Phi và vì đã hướng dẫn sáng suốt nhân dân Nam Phi trên con đường hòa giải. Đức cha Brislin cũng nhấn mạnh rằng ông Mandela không bao giờ có thái độ thỏa hiệp về những nguyên tắc và quan điểm của ông về một nước Nam Phi công bằng và dân chủ, trong đó mọi người dân đều được cơ may bình đẳng, đồng thời ông cũng hy sinh lâu dài chính tự do cá nhân của ông. Ngoài ra, dù phải chịu bao nhiêu đau khổ trong đời, ông Mandela không bao giờ đáp trả nạn kỳ thị chủng tộc bằng sự kỳ thị chủng tộc. Và những lời ông nói trong vụ xử án ông về tội phản quốc vẫn còn soi sáng cho chúng ta ngày nay. Ông nói, tôi đã chống lại sự thống trị của người da trắng và đã chống lại sự thống trị của người da đen. Tôi nuôi dưỡng lý tưởng một xã hội tự do và dân chủ, trong đó mọi người cùng nhau sống trong hòa hợp và được bình đẳng về những cơ may. Sau cùng, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi khẳng định rằng, cách cao cả nhất mà chúng ta có thể làm để tôn kính cuộc sống của ông Nelson Mandela là chiến đấu cho những lý tưởng mà ông đã ấp ủ, tự do, bình đẳng và dân chủ, và bảo vệ những lý tưởng ấy khỏi những kẻ mưu toan làm băng hoại chúng.
Mặt khác, Đức Hồng Edwin Fritz Napier, Tổng giám mục giáo phận Durban, Nam Phi, cũng ca ngợi cố Tổng thống Nelson Mandela là người có tình nhân đạo hiếm có nơi các nhà lãnh đạo chính trị. Đức Hồng E. Napier thuộc dòng Francisco từng làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi từ năm 1987 đến 1994 và là người đại diện giáo hội công giáo tại Nam Phi trong các cuộc thảo luận giữa ông Mandela với các vị lãnh đạo giáo hội bắt đầu từ năm 1990, tức là từ khi ông Mandela được trả tự do sau 27 năm bị cầm tù và cho tới khi ông rút lui khỏi đời sống công cộng hồi năm 2004. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Hồng Y cũng ca ngợi lòng khiêm tốn và tinh thần hài hước cùng nhiều phẩm tính khác của cố Tổng thống Mandela.
Ban Gui, các vị lãnh đạo Công giáo tại Cộng hòa Trung Phi hy vọng việc quân đội Pháp và Phi Châu được gửi đến nước này sẽ giúp ổn định tình hình đất nước. Cha Gbate Dumalo, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nam Phi cho biết, tình hình Trung Phi rất căng thẳng và nguy hiểm trên các đường phố, mọi người đều lo sợ, và tại thủ đô Bangui, dân chúng ẩn nấp trong nhà không dám ra ngoài đường. Chính cha cũng không dám rời khỏi nhà vì liên tục có những vụ bắn súng ở các nơi. Cả đài phát thanh địa phương cũng chỉ phát nhạc thay vì phát tin tức vì không có nhân viên làm việc. Cha Dumalo cũng nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 5 tháng 12 vừa qua rằng, từ lâu chúng tôi đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp vì không ai ở đây có thể làm gì được. Chúng tôi hy vọng các lực lượng mới sẽ hành động mau lẹ để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Trung Phi.
Vài giờ trước khi cha Dumala nói chuyện với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, thì có tin Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã cho phép gửi quân đội bảo hòa người Pháp và Phi Châu đến Cộng hòa Trung Phi. Trước khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu, báo chí cho biết đã có những cuộc đụng độ gia tăng tại thủ đô Bangui làm cho ít nhất 16 người chết hôm 5 tháng 12, khi những người ủng hộ cựu Tổng thống François Bozizé tấn công các lực lượng của Seleka đang nắm quyền. Tại phía đông thủ đô Bangui, Đức cha Juan Aguirre Muñoz, Giám mục giáo phận Bangassou cho biết sự hiện diện của quân đội Pháp và Phi Châu đã được người ta cảm nhận trong giáo phận của ngài và các phiến quân bắt đầu bỏ chạy tại một số vùng. Tuy nhiên, các cứ điểm truyền giáo của Công giáo tại Bangassou và Buka vẫn còn phải tiếp nhận hàng chục ngàn người di tản. Họ thiếu lương thực và thuốc men. Ngoài ra, có một nhóm các tín hữu Kitô đang cộng tác với nhau để thăng tiến hòa bình và hòa giải qua sự tha thứ. Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Trung Phi có 9 giáo phận và chiếm 1/3 trên tổng số 4.400.000 dân tại nước này. Theo Liên Hiệp Quốc, 10% dân Trung Phi đã bỏ gia cư đi lánh nạn và 25% dân chúng đang cần lương thực sau khi phiến quân Seleka lật đổ Tổng thống Bozizé và ngưng hiến pháp. Phiến quân này phần lớn gồm những người đánh thuê từ nước ngoài. Họ thường tấn công các tín hữu và cơ sở của Kitô giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: "Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần." Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới: "Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi." Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong làm thức ăn. Bây giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Jordan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Jordan. Thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối, và đừng tưởng có thể nghĩ bụng rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham, vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong thánh thần và lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."
Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã bước sang tuần thứ hai của mùa vọng, mùa chờ đợi đấng cứu thế giáng lâm. Tuần này, giáo hội dẫn chúng ta đến sát hơn cuộc tỏ hiện của Đức Giêsu qua việc cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của vị Gioan Tiền Hô và công cuộc chuẩn bị của vị này. Như chúng ta đã biết, Gioan Tẩy Giả là người con duy nhất của ông Zacharia và bà Elizabeth. Hai ông bà này đã về già mà chưa có con. Một lần nọ, Thiên Chúa đã sai sứ thần đến báo tin vui cho ông Zacharia khi ông này đang cầu nguyện trong đền thờ. Dù ông có chút cứng tin, nhưng rốt cuộc vợ ông cũng đã được Thiên Chúa cất đi nỗi hổ nhục. Theo lời diễn tả của bà Elizabeth, chính Gioan Tẩy Giả là người đã nhảy lên vui sướng khi nghe lời chào của Đức Trinh Nữ Maria. Qua những trình thuật của tin mừng, ta có thể nhận ra rằng Gioan ngay từ trong bụng mẹ đã là một con người được chúc phúc. Hết thảy những người đến tham dự ngày lễ rửa tội của ông đều đồng thanh tự hỏi: "Không biết đứa trẻ này rồi mai sẽ thế nào đây, vì quả thực có bàn tay Thiên Chúa phù trợ em." Bài tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay trả lời cho thắc mắc của người dân ngày trước. Ngay từ tấm bé, ông đã sống trong sa mạc, mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Không biết từ khi nào ông được Thiên Chúa trao cho sứ mạng dọn đường cho Đức Chúa. Nhưng việc ông mạnh dạn lên tiếng kêu gọi mọi người hãy sám hối ăn năn, và việc nhiều người tuôn đến với ông để xin ông làm phép rửa, kể cả những người thuộc phái Pha-ri-sêu và Sa-đốc, cho thấy uy tín của ông trong giới bình dân quả thật là không nhỏ. Trong bài tin mừng, Thánh Matthew còn cho biết, ông là người mà tiên tri Isaiah từng nói đến. Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Chi tiết này cho thấy, Gioan là người đã được Chúa tuyển chọn từ lâu trong công trình cứu độ của người. Ơn gọi của Gioan không phải là một sự chọn lựa nhất thời của Thiên Chúa. Mọi sự đã được người tiên liệu hẳn hoi, rằng một người vô danh sinh ra bởi một đôi vợ chồng hiếm muộn, hơn 30 năm sống ẩn dật và nghèo khó trong hoang địa, sẽ trở thành người dọn đường cho Đức Chúa. Lời Gioan cảnh báo dân chúng có phần quyết liệt và khẩn cấp. Ông rất nghiêm giọng với những người sống trong tội lỗi lâu năm. Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối, và đừng tưởng có thể nghĩ bụng rằng, chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các ông hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cây rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Lại một lần nữa, chúng ta được gợi nhắc về tính khẩn thiết của việc hoán cải. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống tất cả những ai có lối sống hệt như loài rắn độc, bất chấp người ấy có tài hoa, giỏi giang và thế lực thế nào đi nữa. Tư cách là con cháu của tổ phụ Abraham cũng không đảm bảo được gì cho ta. Sau bao nhiêu năm là người Công giáo, nếu ta không nỗ lực để có thể trở nên những hạt thóc mẩy và thơm ngon, ta cũng sẽ bị xếp loại vào hàng phế thải, bị bỏ đi, bị quăng vào lửa mà đốt. Quý vị thính giả thân mến, sứ điệp hoán cải có lẽ vẫn là sứ điệp trọng tâm trong những ngày này mà Thiên Chúa qua giáo hội mong muốn gửi đến cho chúng ta. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, lời kêu gọi sám hối không phải là một lời mời gọi ảm đạm và thê lương, làm lòng người chùn xuống khi nghĩ đến những tội lỗi và khiếm khuyết của mình. Nhưng đó là một lời mời gọi mang động thái tích cực. Hãy dọn sẵn, hãy sửa lối. Trước khi có thể nhắc nhở người khác hoán cải, chính Gioan Tẩy Giả đã là người hoán cải trước qua đời sống kết hiệp với Chúa trong thinh lặng của sa mạc và trong sự nghèo khó. Chúng ta cũng được mời gọi hoán cải theo cách ấy, là loan tin mừng sắp đến cho người khác qua chứng tá đời sống bác ái và yêu thương của mình. Thiết nghĩ, đó là cách hoán cải tuyệt vời mà Thiên Chúa mong muốn nhất.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tối thứ Năm ngày 5 tháng 12 vừa qua, Nelson Mandela, nhà lãnh đạo chống phân biệt chủng tộc Nam Phi nổi tiếng thế giới, đã qua đời tại tư gia ở Johannesburg, hưởng thọ 95 tuổi, trong đó có 27 năm ngồi tù vì chống kỳ thị. Toàn thế giới đã nghiêng mình tưởng niệm một vĩ nhân đã can đảm tranh đấu chống lại một thể chế độc tài bằng phương thế bất bạo động, can đảm sống tù ngục suốt 27 năm trời trước khi chiến thắng thể chế này và trở thành Tổng thống Nam Phi vào năm 1994. Khuôn mặt của Nelson Mandela đã trở thành biểu tượng của người chiến sĩ chống kỳ thị, người đã hy sinh trọn cuộc đời để xây dựng một quốc gia Nam Phi mới, trong đó mọi công dân không phân biệt màu da, chủng tộc đều được hưởng phẩm giá và quyền lợi đồng đều như nhau. Đây cũng là tư tưởng của Đức Thánh Cha Francisco trong điện văn chia buồn gửi đến Giáo hội Nam Phi sáng hôm qua, ngày 6 tháng 12. Ngài viết thêm, tôi hết lòng ngưỡng mộ nỗ lực bền bỉ của ông Nelson Mandela trong lĩnh vực thăng tiến phẩm giá con người của mọi người dân quốc gia và xây dựng một nước Nam Phi mới trên nền tảng vững chắc của bất bạo động, hòa giải và chân lý. Tôi cũng cầu xin cho tấm gương sáng của Ngài cựu Tổng thống tiếp tục hướng dẫn các thế hệ người dân Nam Phi tương lai, biết đặt công lý và công ích nơi địa vị ưu tiên của mọi khát vọng chính trị.
Thứ hai, mùng 2 tháng 12 vừa qua là ngày thế giới chống các hình thức nô lệ, nhằm ghi nhớ kỷ niệm ngày mùng 2 tháng 12 năm 1949 khi Đại hội đồng Liên hiệp quốc chuẩn nhận hiệp ước chống nạn buôn người. Trong tuyên ngôn công bố nhân ngày này, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên hiệp quốc, đã kêu mời toàn thể thế giới gia tăng nỗ lực bài trừ mọi hình thức nô lệ thời mới. Đây là một hiện tượng thật đáng ghê tởm và vẫn còn hiện hữu ngày nay. Những con người sinh ra đã thuộc về quyền sở hữu của một người khác. Theo Tổ chức Thiện nguyện ECPAT, một tổ chức quốc tế chuyên chống nạn buôn người, đặc biệt trong kỹ nghệ khai thác tình dục, hiện nay trên thế giới có khoảng 30 triệu nô lệ thời mới, trong số này có 1/10 là thiếu nhi. Nhắc lại thảm cảnh của các thiếu nhi nạn nhân bị lạm dụng, tổ chức ECPAT nói, các em là những tên nô lệ nhỏ, và để sống còn, các em bị bó buộc phải bán thân xác, phẩm giá và quyền lợi của mình, trở thành nô lệ cho các gia đình chủ nhân, các tổ chức tội phạm hay là các cá nhân khác, bị đem ra trình diễn phô bày. Từ 25 đến 30% tổng số các trẻ em nô lệ này bị lạm dụng tình dục trên thị trường ấu dâm, đem lại lợi nhuận khổng lồ từ 80 đến 100 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Tổ chức ECPAT nhắn nhủ thêm rằng, nạn mại dâm trẻ em, nạn du lịch tình dục với mục tiêu thỏa mãn bệnh ấu dâm hay nạn khai thác phim ảnh dâm ô trẻ em đều là những hình thức nô lệ. Để chống lại những hình thức nô lệ mới này, ECPAT phát động những chương trình hoạt động quốc tế tại hơn 70 quốc gia rải rác khắp trái đất, nơi có nhiều nguy hiểm đe dọa các trẻ em, chẳng hạn như tại Campuchia, Brazil hay Cộng hòa Dominic. Tuy nhiên, tại các nước tân tiến phát triển, trẻ em cũng phải đối diện với những hình thức nô lệ khác, chẳng hạn như bị biến thành nô lệ cho tiền bạc, cho tiếng tăm thành công. Các em có thể bị phụ huynh hay gia đình lèo lái, khích lệ đi đến với những thành công chóng qua như các lễ hội, các cuộc tranh đua thi tài ca hát hay vũ nhạc, không được sống tuổi thơ hồn nhiên như bao nhiêu trẻ em khác.
Ngày Thế giới chống nạn nô lệ năm nay diễn ra sau một thảm kịch xảy ra tối hôm trước đó, ngày 1 tháng 12. Một vụ hỏa hoạn thiêu rụi một xưởng may do người tàu trông coi tại Prato, một thị trấn gần Firenze, Trung Bắc Italia, đã làm cho 7 công nhân Trung Quốc chết thiêu và 4 người khác bị phỏng, trong đó có 2 người phỏng nặng. Vụ hỏa hoạn này đã vén mở bức màn che phủ các xưởng may do người Trung Quốc điều khiển tại Prato và gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi. Tại các xưởng này, công nhân đều là người đến từ những vùng xa xôi trong nội địa Trung Quốc, phải cực lực làm việc trong những điều kiện hầu như là nô lệ từ 18 đến 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày, ăn ngủ ngay tại nơi làm việc, để đổi lấy đồng lương tối thiểu với hy vọng đổi đời vài năm sau. Đức cha Franco Agostinelli, giám mục Prato, cho phái viên Antonella Palermo của đài Vatican biết là thảm kịch này đã làm mọi người thật sự kích động không thốt nên lời. Không ai có thể chấp nhận những gì mới xảy ra. Đức cha nói, chúng tôi cảm thấy rất phẫn nộ trước mưu toan bóc lột và chà đạp phẩm giá con người này. Những người nhân công xưởng may này đến từ những vùng nghèo khổ nhất Trung Quốc, làm việc như trâu bò không kể giờ giấc, với hy vọng một mai có được số vốn về quê hưởng một tương lai sáng lạng hơn. Nhưng họ phải sống trong những điều kiện thật kinh hoàng, không được nghiệp đoàn công nhân nào bảo vệ. Tôi đã có thể chuyện trò với vài người trong số họ, sau bao nhiêu rào đón và tránh né. Cuộc sống của các công nhân này thật là không xứng đáng với phẩm giá con người. Họ ăn ngủ trong những cái hộc và nhiều khi bị khóa nhốt trong xưởng may như là nhà giam vậy. Thị trấn Prato vốn nổi tiếng về kỹ nghệ may dệt của Italia, từ nhiều năm nay phải đối diện với cuộc khủng hoảng trầm trọng. Các hãng may dệt bản xứ lần lượt phải đóng cửa vì không cạnh tranh nổi với hàng ngoại rẻ tiền hơn. Chủ hãng phải bán cơ xưởng lại cho giới doanh nhân Trung Quốc đem thợ vào làm việc tại đây vì các hãng xưởng Trung Quốc vượt ra ngoài mọi luật lệ. Và theo Đức cha Agostinelli, cuộc sống của các công nhân Trung Quốc tại Prato thật là khổ sở, không xứng hợp với phẩm giá con người chút nào. Đây là điều ai ai cũng biết, nhưng mọi người đều nhắm mắt làm ngơ. Chỉ khi nào xảy ra thảm kịch như trận hỏa hoạn vừa qua thì mới la hoảng lên mà thôi. Chỉ duy nhất có giáo hội là đã lên tiếng tố cáo điều này, nhưng chẳng được ai nghe nhận cả. Tại Prato, giáo hội công giáo có một giáo xứ dành cho các công nhân công giáo người Tàu, nhưng không hoạt động mạnh được vì có quá ít tín hữu. Rồi thời gian nghỉ ngơi lại quá ít ỏi hiếm hoi đối với người công nhân, khiến họ không có thì giờ lui tới nhà thờ nhà xứ. Mặt khác, cộng đồng các công nhân Trung Quốc là một cộng đồng khép kín, không giao tiếp với người địa phương.
Hôm qua mùng 6 tháng 12, Viện Thống kê Census của Italia vừa công bố báo cáo thường niên về hiện tình xã hội nước này. Theo đó, sự nghi kỵ ngày càng gia tăng giữa người Italia và người di dân song song với tình hình khủng hoảng kéo dài. Theo báo cáo này, càng ngày con số người Ý có thiện cảm với người di dân càng giảm sút, chiếm khoảng 17,2% hiện nay. Hơn 60% thì nghi kỵ đối với người di dân, 15,8% lãnh đạm và gần 7% hoàn toàn chống đối. Cứ 3 người Ý thì có 2 người cho rằng số người di dân ở Italia quá đông. Hơn một nửa người Ý cho rằng với cùng những điều kiện phải có như nhau, người Ý phải được ưu tiên cấp nhà cửa hay công ăn việc làm trên người di dân. Chưa đến 1/4 dân Ý cho rằng chính quyền dân chủ nước nhà bảo vệ dân chúng hữu hiệu trong lĩnh vực này, trong khi hơn 40% lo sợ rằng tình trạng kỳ thị chủng tộc có thể lan tràn, bắt nguồn từ những trường hợp lẻ loi. Nhiều người khác sợ rằng hỗn hợp, khủng hoảng kinh tế, nạn thất nghiệp và tình trạng bất bao dung hiện nay có thể đưa đến nguy cơ làm bùng nổ những thảm kịch, nhất là giữa những giới nghèo.
Trong tuần qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã cho phép quân đội Pháp can thiệp vào nội bộ Cộng hòa Trung Phi. Trong những ngày này, Cộng hòa Trung Phi đang chìm trong biển máu vì những cuộc đụng độ giữa nhóm phiến quân Hồi giáo mặt trận Seleka với các nhóm quân nhân trung thành với nguyên Tổng thống François Bozizé đã bị lật đổ. Theo các tổ chức nhân đạo, có ít nhất 150 người bị giết trong những ngày qua. Rất nhiều người khác phải chạy trốn và họ tìm đến các nhà xứ hay trụ sở Caritas địa phương xin trú ẩn. Theo cha Élise Gouendiange, tổng thư ký Caritas địa phương, lúc này đây người ta không thể cho rằng đây là cuộc chiến tôn giáo, nhưng trong tương lai tình hình có thể biến chuyển và tiến đến mối nguy này. Cần phải nhìn nhận rằng đang có âm mưu lạm dụng tôn giáo vào những mưu đồ chính trị đen tối. Chẳng hạn như từ vài ngày nay, người ta thấy có nhiều người Sudan hiện diện tại Yaloke, một thành phố cách thủ đô Bangui 225 km. Các người Sudan này lộng hành, làm mưa làm gió tại đây, khiến người dân địa phương phải lẩn trốn vào rừng. Nhưng mới đây, khi có tin quân đội Pháp sắp đến, các nhóm người Sudan này lên xe đi mất biệt. Chúng tôi hy vọng quân đội Bảo Hòa sẽ mau lẹ gửi đến trấn đóng tại đây, hầu bảo vệ an ninh cho dân chúng.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bao giờ súng đạn trên thế giới mới biến thành cơm bánh cho dân nghèo?
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa mùng 1 tháng 12, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tái khẳng định hòa bình là điều có thể thực hiện được. Ngài cầu mong hàng lãnh đạo các quốc gia trên thế giới thực thi điều ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 2. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác, nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau. Đó là viễn tượng của một thế giới hòa bình, trong đó mọi khí giới sẽ được biến thành dụng cụ làm việc để đem lại cơm no áo ấm cho mọi người. Vào thời xa xưa, các khí giới đó là gươm đao giáo mác, nhưng ngày nay, đó là đủ mọi thứ võ khí tối tân, bao gồm vô số các vũ khí quy ước, bom đạn, xe tăng, tàu chiến và cả các vũ khí nguyên tử trên bộ, dưới nước và trên không nữa. Theo phóng viên Fulvio Nibali, kể từ năm 1998, tức cách đây 15 năm, lần đầu tiên các chi phí quân sự trên thế giới giảm được một chút vào năm 2012, nhưng vẫn còn chiếm 2,5% tổng sản lượng thế giới, tức là tương đương với 1.753 tỷ Mỹ Kim. Nghĩa là vẫn sấp xỉ so với các chi phí quân sự trong thời chiến tranh lạnh khi hai khối Đông Tây chạy đua vũ trang. Lý do chính giải thích cho sự thuyên giảm này là vì các nước Bắc Mỹ, Tây Âu và Trung Âu cũng như Australia quyết định giảm các chi phí quân sự để phát triển an sinh. Tuy nhiên, 15 nước mua sắm nhiều vũ khí nhất thế giới vẫn là các nước của danh sách năm 2011, trong đó đứng đầu luôn luôn là Hoa Kỳ. Chi phí quân sự của 15 nước này chiếm 4/5 tổng số chi toàn thế giới. Chỉ trong vòng một năm, Hoa Kỳ gia tăng 6% chi phí quân sự, và so với năm 2001 đã gia tăng 69% khi Hoa Kỳ bắt đầu cuộc chiến chống lại nạn khủng bố quốc tế. Lần đầu tiên kể từ khi Đế quốc Cộng sản Liên Xô sụp đổ, các chi phí quân sự của Nga xuống dưới 40% trong năm 2012. Nhưng như Hoa Kỳ, Nga vẫn là nước sản xuất và mua sắm nhiều khí giới hơn 10 nước tiếp theo trong danh sách. Trong năm 2012, Nga gia tăng 16% chi phí quân sự, và Nga đang có các dự án nội trong năm 2015 gia tăng 4,8% chi phí nữa. Lý do là vì nó nằm trong chương trình vũ trang 2011 đến 2020, với dự kiến chi tiêu 705 tỷ Mỹ Kim, trong đó có 647 tỷ dành cho Bộ Quốc phòng. Số tiền này sẽ được dùng để canh tân và hiện đại hóa các lực lượng quân sự Nga. Bước sang Mỹ Châu Latin, tình hình thay đổi, các chi phí quân sự tính chung trong toàn vùng chỉ gia tăng 3,8%. Mặc dù Brazil giảm 0,5% ngân khoản trong năm 2012, nhưng các nước khác như Paraguay lại gia tăng 43%, Venezuela 42% và Colombia 11%. Riêng Argentina tính từ năm 2003 thì gia tăng 132% chi phí quân sự. Bên vùng Trung và Tây Âu, các chi phí quân sự đã giảm từ năm 2010. Giữa các năm 2008 đến 2012, có 20 trên 37 nước Âu Châu đã giảm hơn 10% chi phí quân sự. Lý do là vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh. Từ năm 2008, Anh Quốc cắt giảm 5,2%, Pháp cắt giảm 3,8%, nhưng Đức lại gia tăng 2,6%. Tại các nước Á Châu, các chi phí quân sự gia tăng rõ ràng. Trung Quốc gia tăng 7,8%, tức 166 tỷ Mỹ Kim, để mua các hệ thống vũ khí mới. Trong các năm 2003 tới 2012, nhà nước Bắc Kinh gia tăng 175% chi phí quân sự. Trong cùng thời gian, Việt Nam cũng gia tăng 130% và Indonesia gia tăng 75% chi phí quân sự. Trong vùng Trung Đông, chi phí quân sự gia tăng 9,3% và Bắc Phi gia tăng 7,8%. Ba nước đứng đầu là Oman gia tăng 51%, Ả Rập Saudi 12% và Kuwait 10%, Algeria 5,2%. Nhưng trong các năm 2003-2012, Algeria gia tăng 189% chi phí quân sự. Trong các nước vùng Nam sa mạc Sahara, các chi phí quân sự gia tăng 3,2%, nhưng tại Uganda và Nam Sudan, các chi phí quân sự lại giảm. Trong vùng Trung Mỹ, các chi phí quân sự năm 2012 gia tăng 8,1%, tương đương với 8,5 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, trong thập niên 2003-2012 nói chung, các chi phí quân sự gia tăng 70%. Riêng Mexico, trong hai năm 2011-2012, chi phí gia tăng 10% và Nicaragua gia tăng 24%. Các con số kể trên do các nước cung cấp chắc chắn là không phản ánh tình hình trung thực, vì không bao gồm mọi ngân khoản chi tiêu cho các lực lượng bán quân sự, dân vệ và an ninh khác. Điều này có nghĩa là tổng số chi phí quân sự trên thế giới hàng năm cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên nó cũng đủ để cho chúng ta có một ý niệm, với từng đó tiền, thế giới có dư sức tiêu diệt nạn mù chữ, nghèo đói, thiếu dinh dưỡng và chậm tiến. Nhưng vấn đề là giới lãnh đạo chính trị các quốc gia có muốn từ bỏ mọi lợi nhuận chế tạo buôn bán vũ khí để chấm dứt chiến tranh và biến súng đạn thành cơm bánh cho hàng tỷ dân nghèo trên thế giới hay không?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Vô Nhiễm do Trần Đình trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Kính chào Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ Vô Nhiễm.
Kính chào mẹ. Chào mẹ đầy muôn ân phúc, Chúa đã chọn làm mẹ ngôi hai. Chào mẹ đầy muôn phúc ân, khắp muôn loài dân tiếng ca tụng. Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội. Maria, mẹ là mẹ Thiên Chúa. Maria, mẹ là mang thông hơn. Maria, mẹ là mẹ chúng
Trinh Maria, Mẹ Vô Nhiễm.
Kính chào mẹ. Chào mẹ đầy muôn ân phúc, Chúa đã chọn làm mẹ ngôi nay. Chào mẹ đầy muôn phúc ân, khắp muôn loài dân thiên hạ. Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội. Maria, mẹ là mẹ Thiên Chúa. Maria, mẹ là mang thông hơn. Maria, mẹ là mẹ chúng con.
Mẹ hiến dâng cõi lòng trong sạch, mẹ hiến dâng tâm tình phó thác, cho con Thiên Chúa ngự vào, cho con Thiên Chúa ngự vào lòng mẹ dấu yêu. Nhờ tác động của Chúa Thánh Linh, mẹ khiêm tốn đón nhận chương trình cứu độ của Chúa Cha bằng hai tiếng tin vâng cậy tin. Cùng với mẹ yêu thương, cùng với mẹ xin vâng, cùng với mẹ con đi trên đường thần xa. Cùng với mẹ bao dung, cùng với mẹ kiên trung, cùng với mẹ con xin hiến dâng đời con. Cùng với mẹ yêu thương, cùng với mẹ xin vâng, cùng với mẹ con đi trên đường thật xa. Cùng với mẹ bao dung, cùng với mẹ kiên trung, cùng với mẹ con xin hiến dâng đời con. trên dương gian suốt cuộc hành trình, mẹ dẫn dìu chúng con đi trong ánh sáng, đi trong ân tình, đem niềm tin loan ơn cứu độ trong lời kinh yêu mến tha nhớ. Trong lời kinh yêu mến tha nhớ, xin mẹ thương chớ che hộ phù, xin mẹ thương nâng đỡ tháng năm, xin mẹ soi dẫn trong sứ mạng, đem tình yêu Chúa đến mọi nơi. Cùng với mẹ yêu thương, cùng với mẹ xin vâng, cùng với mẹ con đi trên đường thật xa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.